có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết.
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng đến với phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bitty. Kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào số phone của đài 817-899-4110 để góp ý cho cô Tâm đưa ra hướng giải quyết thỏa đáng. Trước khi tiếp tục chương trình, xin cho Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi lời chào trở lại với cô Bitty.
À, vâng, cô Bitty trở lại cùng với Nhã Quyên và Bảo Quyên và cùng với quý thính giả thân thương ngày hôm nay. Và mong quý thính giả còn một chút thì giờ còn lại, xin mời quý thính giả cố gắng gọi vào để góp ý trong cái lá thư của cô Tâm ngày hôm nay. Bitty xin cảm ơn rất nhiều. Cái chuyện của anh chàng này đó làm cho Bitty nhớ lại có cái thì mấy năm có một cô gọi về tâm sự với Bitty, cũng khóc lóc nhiều lắm. Cô khóc thì cô nói cô về Việt Nam, cô gặp một cái anh chàng ở Việt Nam. Mà sao không biết anh chàng này chắc cũng đẹp trai hay là cũng khéo ăn khéo nói gì đó. Mà cô yêu, thật là yêu. Xong rồi cô công ăn việc làm, cô phải về đây chứ cô đâu có muốn ở lại Việt Nam mà để yêu với anh chàng này đâu. Mà nhưng mà yêu thì vẫn yêu, nhưng mà về đây thì thấy anh chàng, thấy mỗi ngày gọi điện thoại về Việt Nam mà sao anh chàng cũng lúc thì nói thương nói yêu, lúc thì có vẻ lơ là với cô. Làm cô cứ như là người sống ở trên đống lửa đó. Thì không biết, rồi cô bảo bây giờ em không biết làm sao cả, mà em yêu chàng quá đi chị ơi, mà bây giờ không biết làm sao, mà tại sao mà lúc thì anh nói anh yêu em, mà lúc thì em thấy anh ấy, cái anh phải lơ là với em. Nói trời ơi, em ở bên này thì làm sao mà em có biết được người bên đó, mà em mới về em gặp cái người bên đó mà sao em cứ để cái lòng thương nhớ anh chàng đó. Thì bây giờ mình khổ vì mình lụy vì tình, thì bây giờ mình phải bay qua về bên đó, rồi em phải hy sinh một trong hai cái chứ, là làm sao mà em giữ tất cả được, muốn về bên Mỹ để công ăn việc làm của mình bên này, muốn về bên kia để giữ cái người mình yêu nữa, thì bây giờ làm sao được? Đó là cái khổ của người chúng ta, là nó là như vậy, cái con tim nó có lý lẽ riêng của nó, rồi khóc lóc với Bitty nhiều quá đi rồi. Rồi để Bitty sẽ nói cái chuyện này sau này đi. Nhưng mà nếu mà nói cái này cũng hơi nó cũng hơi dài dòng văn tự lắm. Dạ vâng, thì xin mời quý thính giả cứ tiếp tục gọi vào đó. Bitty nói là tại sao mà cái cô Tâm này, cô cái người ta bỏ đi đến mấy lần rồi, để trở về mình cũng mở rộng vòng tay để mà mình đón người ta. Bởi vì đây là cái trái tim của người ta, đã nghĩ về người đó rồi, đã thương nhớ người đó rồi, bây giờ bỏ không được. Đừng nói là bỏ thì thương, người vương thì tội, nó là như vậy đó. Dạ vâng, và xin mời quý thính giả tiếp tục gọi vào đấy. Đừng có nghe Bitty nói như vậy rồi quý vị cứ ngồi nghe thôi, quý vị không gọi vào Bitty buồn lắm.
Dạ vâng, và quý thính giả vẫn đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bitty. Tuần này là một lá thư rất là buồn của cô Tâm. Cô Tâm sắp đám cưới với bạn trai nhưng phân vân vì đã trải qua một cuộc tình không có được suôn sẻ lắm, vì đã 2-3 lần chia tay với anh chàng này. Quý thính giả xin hãy gọi vào số điện thoại của đài 817-899-4110 để giúp cho cô Tâm đưa ra hướng giải quyết thỏa đáng, có nên bước tới cái cuộc hôn nhân này với anh chàng này hay không, hay là mình dừng lại, bình tâm suy nghĩ trở lại. Xin quay trở lại với cô Bitty.
Để Bitty nói về cái chuyện của cô Tâm này, nếu mà quý vị không gọi vào thì Bitty cũng có một cái vài cái nhận xét, tức là Bitty lấy cái chuyện của mấy cái cô mà đã tâm sự với Bitty qua điện thoại đó. Đó thì bây giờ cái chuyện của cô Tâm này cũng Bitty nghĩ là chắc cũng nằm ở trong cái trường hợp đó đó. Dạ. Bỏ thì thương, vương thì tội, không có thể khi mà mình nghĩ cái người mình đã chót yêu ra rồi đó mà lại đi với người khác, sau rồi á, lại trở về năn nỉ cái là cái trái tim mình nó lại trùng xuống, thì lại thấy lại yêu trở lại, rồi lại thấy thương hại, rồi mình lại cảm thấy mình tha thứ đi, mình tha thứ, mình nghĩ bụng chắc lần này anh cũng là chót dại thôi, xong rồi sau đó anh hối hận rồi anh về anh năn nỉ mình để có cái sự liên hệ tình cảm trở lại, rồi mình nghĩ người này có thể đổi tính tình hoặc là sau khi mấy lần để bị cái trở ngại với mấy cái người bồ kia rồi thì anh nghĩ không ai hơn mình nữa. Đó, thì rồi anh lại trở lại với mình, rồi mình lại tha thứ. Thì thấy
cô
là
Bích
cũng
ơi, cô Bích Tý cho Bảo Quyên ngắt lời cô Bích Tý để mình nhận.
Dạ vâng, Bích Tý xin mời đi ạ.
Dạ. Dạ. Xin chào Bảo Quyên. Xin chào Bảo Quyên, mời vị thính giả trên đường line ạ. Dạ xin vị thính giả lên tiếng ạ. Dạ xin chào ạ.
Bảo Quyên không?
Dạ đúng rồi ạ.
Chào cô Bích Tý nha, chào hai người đẹp Bảo Quyên, Nhã Quyên.
Dạ Bích Tý,
giờ gọi phải gọi vô không được.
Ồ. Dạ
chị Nguyên đây.
Dạ Bích Tý nghe đây, và Bảo Quyên, Nhã Quyên đang nghe đó. Thưa chị cho biết cái danh chị.
À cháu là Nguyên đó cô Bích Tý.
Ờ Nguyên đúng rồi, cô Nguyên. Dạ tại Bích Tý bên này nghe cái chữ được chữ không. Dạ vâng rồi cô.
Bây giờ nghe rõ không cơ?
Dạ bây giờ thì Bích Tý có thể nghe được rồi ạ. Dạ mong rằng quý thính giả ở ngoài chắc cũng đang nghe cô chị Nguyên nói đây. Dạ bây giờ nãy giờ
tại
chắc
vì,
chị Nguyên nghe nghe
trời
được chương trình.
Nó hơi bị gió rồi chắc hơi
dạ.
Ok, đầu tiên á Nguyên muốn chia sẻ với lại Bảo Quyên chút xíu, tại nãy mở đài ra nghe nói Bảo Quyên đi qua Cali không có nước uống á. Chắc là tại bữa đó là Bảo Quyên đến cái nhà hàng đó gặp cái người người ta xê vịt đó, người ta đang bị thất tình hoặc là người ta không có được vui. Chứ Nguyên đi Cali ăn đồ ăn uống đồ nước uống ngon lắm luôn á, nghiền á. Đúng không
bên
cô?
Bên này là đồ
cô,
ăn number one rồi. Dạ.
Dạ. Cho nên là nhiều khi hôm đó là Bảo Quyên xui đi không có chịu cái gì người ta gọi là cúng tổ trước khi đi.
Mới cúng tổ.
Cái thứ
đi qua
hai
Cali
nữa
mà cúng tổ nữa, ai mà dám qua đâu Nguyên ơi. Qua Cali chơi mà phải cúng
mà
tổ nữa.
Cái Cali cháu ăn đồ ăn cháu mê lắm luôn. Nhất là cái mùa mùa Trung Thu á, đi qua đó mua bánh về bên này ăn ngon dễ sợ luôn á. Ở bên này không có bánh ngon như ở bên Cali đâu.
Dạ,
cái thứ hai là lúc nãy nghe chị Quản Xuân chị chia sẻ thì không biết là vừa rồi cháu không có nghe được đài, đâm ra cháu bị mất một lúc cho nên cháu nghe không được. Nhưng mà cũng đồng ý với chị những ý kiến chia sẻ của chị Quản Xuân, nhưng mà cháu suy nghĩ đó, công nhận cái phận đàn bà nó khổ thiệt luôn á. Cái chị Tâm phải không cô, ở trong cái lá thư đó.
Chị Tâm đúng rồi, nó chị
lúc
Tâm.
Là theo như cháu nghĩ đó thì không có tiếp tục đám cưới được, tại vì bây giờ nhiều khi là mình ở ngoài cuộc thì mình nói là người ta chia tay thì rất là đau khổ, nhưng mà thực sự cái người đàn ông mà họ chỉ có đến với mình mà khi họ không còn con đường đi nữa, tại vì họ hết tiền là họ hết con đường đi rồi, rồi họ mới trở về với mình để họ tiếp tục gầy dựng nên họ có tiền họ đi tiếp. Thì cái người đàn ông đó không có xứng đáng để cho mình hy sinh cái tình cảm của mình đâu. Mình có yêu bao nhiêu đi chăng nữa, nếu mà bây giờ đặt một câu hỏi, chị Tâm còn làm ra tiền, chị Tâm còn có công ăn việc làm, chị Tâm còn có sức khỏe, anh chàng đó như vậy, rồi đến một ngày nào đó chị Tâm bệnh xuống hoặc là có một cái chuyện gì xảy ra đó, thì cái người đàn ông đó họ sẽ đối xử với chị Tâm như thế nào? Cho nên là người đàn bà đó, một đời người chỉ có gửi gắm vào cái người đàn ông mà người ta cho mình một bờ vai để mình dựa. Chứ nếu mà người ta lại dựa vào mình thì không được rồi. Cái đó là không được rồi. Nhưng tại vì đâu có phải lúc nào mình cũng là người khỏe đâu, đúng không cô Bích Tý? Nhiều
đúng
khi một đêm trở dậy mình không có còn nhấc được người mình dậy nữa, mình cần có người giúp đỡ mình. Thì những cái người đàn ông đó mà họ bay bướm ở ngoài đó, họ rất dễ là bỏ mình. Cháu thì cháu rất là may mắn á, cái người chồng của cháu nói là hay hát cái bài là dù cho mưa anh xin đưa em đến cuối cuộc đời á, thì cháu cũng nghĩ là một ngày nào đó biết đâu mình cũng là cái người mà đẩy chồng mình trên cái xe lăn để mà đi hết cuộc đời đó. Nhưng mà cái người đàn ông đó họ thì cho mình cái sự tin tưởng, đúng không cô Bích Tý? Còn một
rồi.
Người đàn ông mà người ta đã hai lần phản bội mình rồi, đó là cháu chưa đề cập đến cái đứa con 12 tuổi nhé, đứa con 2 tuổi của cô kia. nó sẽ mang rất là nhiều cái sự bực bội, cái sự phiền phức trong cuộc đời của mình. Mà bây giờ mình còn trẻ, mình còn chống chọi được với những cái sự phức tạp xung quanh anh chàng ta. Rồi một ngày nào đó mình lớn tuổi, mình không có còn cái đủ cái nghị lực để mình chống chọi nữa thì cả một cuộc đời mình khổ. Tại vì nhiều khi á, cứ nói cái chữ yêu á, là phải hy sinh, rồi yêu là phải chấp nhận. Nhưng đối với cháu là không. Cháu cho đi, nhưng mà cháu phải nhận lại. Cháu cho 10, cháu cũng phải nhận lại 5 hoặc 7. Chứ cháu không thể nào mà cho đi, cứ cho đi, cho đi, cho hoài còn vốn đâu mà cho cô biết đi. Cái tình thương mình cũng phải, một lúc nào đó nó cũng phải cạn, đúng không? Đó là cái ý kiến của cháu. Cháu khuyên chị Tâm, ok, trước sau thì cũng đau, thì thôi mình dừng đám cưới. Mình hãy stop lại để rồi mình thử coi mình không có tiền, mình không có những cái này cái kia, cái anh chàng đó có còn yêu thương mình hay không. Cái cháu không chấp nhận người đàn ông phản bội đâu. Cô Bixi giống như là cũng giống như chia sẻ với Nhã Quyên, với Bảo Quyên, đó là cái suy nghĩ của cháu. Ok, cháu nhường lại cái thời gian cho người khác nha.
Dạ, cảm ơn
chị. Bây giờ xin lỗi nha. Nguyên cho cô Bixi hỏi một câu như này này. Chứ các quý vị mà thường thường ở Bixi không phải theo đạo Chúa, nhưng mà quý vị biết là bên đạo Chúa đó có một câu khi mà cái gì đó, khi mà người ta tát mình má phải thì chúng ta phải đưa má trái ra phải để cho người ta tát. Thấy không? Tại sao mình
cháu là người Công giáo của Bixi.
Đó thì tại sao không áp dụng cái câu đó mà lại phải cho phải nhận lại cho được đầy đủ?
Không cô Bixi. Cái bài phúc âm á mà Chúa nói là khi người ta tát mình bên phải đó thì mình đưa cái má bên trái cho người ta tát cái thứ hai. Cái đó là lời Chúa dạy.
Đúng rồi.
Nhưng mà thực tế ở ngoài đời đó cô biết gì? Trong cái bài phúc âm có một cái câu mà Chúa cũng rất là nói rõ ràng. Chúa rất là hiền từ, rất là công bằng và rất là thẳng tay. Nó những cái câu đó đi với nhau. Và Chúa cũng nói rằng nếu mà chẳng hạn như bây giờ cháu biết một cái người đó người ta đánh cháu để mà người ta phạm lỗi, đúng không? Người ta không công bằng với cháu mà cháu cứ tiếp tục để cho người ta ân phe với cháu thì đồng mới nghĩa là cháu đã đồng lõa để cho người ta phạm tội rồi. Cái đó lại khác đó cô Bixi. Không phải. Nếu mà mình hiểu phúc âm mà mình hiểu không có đúng cái chiều ấy, thì mình là cái người sẽ đồng lõa để cho người ta phạm tội. Nếu mà bây giờ cháu biết người ta ăn cắp của cháu, đúng không?
Lỗi vì được.
Cháu
vẫn
tiếp tục để cho người ta ăn cắp tiếp tục thì nghĩa là cháu không nói người ta là tại sao người ta ăn cắp của cháu mà cháu cắt nghĩa cho người ta thì nghĩa là cháu đồng lõa để cho người ta phạm tội. Cái nghĩa là người ta tát mình bên phải để mà mình đưa má bên trái cho người ta tát. Cái đó ý nghĩa là mình nhịn nhục thôi chứ không phải là cái nghĩa là mình đồng ý để cho người ta tiếp tục hành hạ mình. Tại vì có nhiều người người ta hiểu lầm, người ta nói là chẳng hạn cái người đó ăn cắp của tôi 10 đồng, thôi tôi tha cho người ta, rồi tiếp tục lần sau người ta ăn cắp mình 20 đồng, ok tôi tha cho người ta. Như vậy là mình cũng đồng nghĩa để cho người ta tạo cơ hội cho người ta phạm tội. Mình phải có cách để mình dừng người ta, chứ không đồng nghĩa là mình nhường cho người ta để cho người ta phạm tội, không phải đâu cô Bixi.
Đúng như vậy, thành ra là phải nhờ các linh mục, các cha với giải thích cặn kẽ rõ ràng. Chứ nhiều người chẳng hạn như Bixi ngoại đạo, Bixi không có hiểu rõ cái câu đó nhiều lắm đâu.
Tại vì ở trong vấn đề phúc âm á, nó có nhiều những cái nghĩa bóng, nghĩa gió hoặc là những cái nghĩa ẩn ở bên trong đó. Nhưng mà nếu mà người ta đọc không có đủ đó thì người ta sẽ không hiểu đủ thì sẽ là hiểu lầm. Đó. Giống như là Chúa bảo tha 70 lần 7. Nghĩa là mình tha là tha. Thí dụ như là bây giờ cháu đi ngoài đường đi, cháu gặp người ta lỡ, người ta đạp vào chân cháu, ok, cái đó là cháu tha, tại vì người ta lỡ. Nhưng mà nếu mà người ta cố ý người ta đạp vào chân cháu thì cháu sẽ không tha, cháu phải chỉnh. Cô biết đi hiểu ý cháu không?
Đúng rồi, vâng.
Cái cố ý với cái vô tình nó hai cái nó khác nhau.
Vô tình với cố ý nó khác nhau chứ.
Cho nên là cái vấn đề mà mình tha hay mình không tha là Chúa nói mình tha, mà mình tha cái cách mình tha là tha cách nào? Có nhiều người cứ nói là chứ, ủa, tại sao là người ta xin mình không cho, nhưng mà người ta xin mình cái tiền đó để họ làm cái gì và mình phải cho họ bằng cái đồng tiền của mình. Nếu mà mình cho họ để mình tạo cho họ cái vấn đề lười biếng thì mình không cho được. Còn nếu mà mình cho họ để giúp cho họ một bữa ăn, họ bị đói, cái đó lại khác nữa. Ok, nó sang chuyện khác rồi cô biết đi. cho nên là số nhà cô Bích Ti trả lại chương trình đi, tại vì nói về vấn đề thánh kinh nó rộng lắm.
Mình sẽ nói cái chuyện đó trong cái đề tài khác đi, cứ nói chuyện đó bây giờ. Dạ. bên Cali là nhiều homeless dạ. lắm á nghe, nhiều homeless rồi thôi dạ, để mình dành cái chuyện đó mình nói hôm khác.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị. Dạ Nguyên. Vâng.
Rồi cảm ơn Nguyên rất nhiều đã giải thích cho Bích Ti và mọi người nghe nha, cái câu của Bích Ti hỏi như
dạ,
vậy.
Vâng. Dạ vâng, cảm ơn cô.
Dạ chào chị Nguyên. Dạ, quý thính giả vẫn đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ti. Để tiếp tục chương trình, xin cho Bảo Quyên mời vị thính giả tiếp theo trên đường line.
Dạ, Bích Ti xin mời.
Dạ, xin chào anh, xin anh cho biết quý danh ạ.
Mình tên Lộc, chào cô Bích Ti, chào hai Tâm Quyên.
Dạ,
rồi,
anh.
Cô Bích Ti chào Lộc. Nãy giờ đã cũng đang chờ một giọng nam gọi vào đây. Cảm ơn Lộc đã gọi vào.
Thì em nghe cái thơ này á, thì nói về cái sự chung thủy anh chàng này thì miễn bàn rồi. Hầu như là 10 người, hết 10 người là coi như là cũng khuyên là không nên lấy rồi. Còn trong cái đoạn thơ em có nghe có một đoạn là cái anh chàng này là coi như là khi mà thất nghiệp 4 tháng trời ở nhà, cái chị Tâm này nuôi. Sau 4 tháng có việc làm, có tiền, có bạc, lại bỏ chị Tâm này đi để tìm một niềm vui mới hay của lạ, whatever đó, để bỏ chị Tâm này đi. Thì theo em nghĩ á, là chị Tâm này á, nếu mà đến với anh chàng này á, nói không phải em chầu trước sau gì cũng bị chết non, bị coi như nhồi máu cơ tim tức mà chết chứ chị chân á, nó thể nhồi máu cơ tim tức mà chết chứ không phải là khủng hoảng mà chết. Có hai yếu tố. Tại vì cái anh chàng tánh anh chàng này đã vậy rồi, nếu mà lấy anh chàng này về làm ăn có tiền thì anh chàng này sẽ là coi như mèo mỡ gà đồng đó, thì coi như là thuộc cuộc tình nó kéo dài ra chút, mà cuối cùng cái động kết cũng là anh chàng này cũng phản bội cô ta, chị Tâm này nữa, cũng mèo mỡ gà đồng rồi, vợ lớn vợ nhỏ vân vân. Còn nếu mà lấy anh chàng này về, hai vợ chồng làm không có tiền, anh chàng này còn bỏ đi sớm nữa đó. Đó, thì theo em chỉ bổ sung những cái ý kiến đó thôi. Theo em khuyên chị Tâm, tình yêu thường ta nói là tình yêu không có anh nào, cái thước nào mà đo được tình yêu mù quáng mà. Nhưng mà có nhiều chuyện mình phải nên sáng suốt để mình nhìn rõ cái sự việc. Anh chàng này đã như vậy rồi, coi như là hết thức chỗ rồi. Đó, hai lần rồi, chứ không phải đàn phụ nữ cái gì cũng tha thứ được hết trơn á. Đó, trong tình yêu có gì lỗi làm cái gì cũng tha thứ được, mà cái chuyện đó không bao giờ tha thứ được. Cái tính anh chàng đã như vậy rồi, lấy về còn khổ nữa, còn lên tăng sông nữa đó. Em chỉ khổ hơn
lên tăng sông mà lại đau tim nữa chứ.
Dạ, cái đó là chắc chắn 100%
đứng tim mà chết nữa
như vậy đó. Chứ đừng có nói 99%. Có tiền mà không có tiền tất nhiên không có tiền. Tại sao mình đi mua cái bực tức vô, đem cái bực tức vô cái cuộc đời của mình, cuộc sống của mình để làm gì? Trong khi đó, dân ngừng bây giờ cũng đâu có muộn đâu. Đàn ông, phụ nữ ở Mỹ, trời ơi, lady first mà. Phụ nữ với đĩa, phụ nữ của Mỹ coi như là có giá quá mà. Tại sao để hạ thấp mình xuống, lấy cái anh chàng không ra gì vậy? Thì để chừa cái anh chàng đó cho những người nào, nồi nào ốc dung đó, còn mình nên kiếm một người thương mình thật lòng, đến với mình bằng một tình yêu đó, hoạn nạn có nhau đó. Em chỉ bổ sung vừa thôi. Rồi cảm ơn cô Ti, cảm ơn Sơn Nguyên ha.
Dạ,
rồi,
cảm ơn anh Lộc.
Rồi, cảm ơn Lộc rất là nhiều. Nói cái chuyện đứng tim mà chết á, thì biết đi bên này có một cô mà cô cũng mất cách đi 10 năm rồi, nhưng mà thôi, nếu có vị nào đang gọi rồi thì mình cứ mời đi em.
Dạ vâng. Dạ, Bảo Quyên và Nhã Quyên rất là cảm ơn quý thính giả đã kiên nhẫn chờ đợi trên đường dây để cùng góp ý kiến cho cô Tâm. Để tiếp tục chương trình, xin cho Bảo Quyên mời vị thính giả tiếp theo. Dạ.
Hello.
Dạ, xin chào Bảo Quyên, hỏi quý danh ạ. Dạ đúng rồi ạ.
Tôi thì nãy giờ nghe cũng nhiều người nói rồi. Cái vụ này thì giống như là cái anh này chỉ là sở sanh thôi, chứ không có thương gì đâu. À, bây giờ anh đã ở mấy tháng hay nhiều đâu không biết, nhưng mà bây giờ anh đã đi rồi á, thì coi như mua dịch cúng đi cho xong vậy đó. Tôi phải mua dịch cúng cho nó tống đi luôn cho nó khỏe, giờ mình kiếm người khác.
Dạ.
Không có tin tưởng được đâu mà mà trong giả thì mất công.
Dạ, anh ơi, anh cho Bích Ti biết cái danh được không anh ơi?
Dạ, à, tôi á thì tôi cũng nói đài hoài à, khỏi chưa biết cái danh.
À, dạ, anh vẫn nghe đài mà bây giờ anh muốn giấu tên. Dạ, cảm ơn anh vẫn nghe đài nghe anh và lúc nào mà tiện anh cứ gọi vào để đóng góp chương trình nghe anh nhé.
Thì bây giờ cái vụ này á thì bây giờ nhiều người đóng góp rồi cũng đúng á. Thì tôi giờ tôi cũng có một cái câu là không có tiếp tục nữa mà mua được quay về cũng là tổng thứ đi luôn cho xong vậy thôi. Đã có cái tên.
Tại dạ.
Ổng đâu có thương mình đâu mà mình phải núng níu làm gì. Ổng thương mình thì mình mới núng níu chứ mà ổng không có thương mình. Mà mình núng níu thì cũng đâu có lợi gì đâu.
Dạ.
Mình bỏ mình thêm á.
Tức giờ, là...
Bây giờ chưa có con, muốn có con rồi sao? Khổ thêm nữa. Một nuôi thêm con nữa.
Khổ cái là nếu mà đã...
Bây giờ mua con vịt cũng tấm khứ đi ăn mừng được rồi.
Dạ, tức là anh nói thì cô này cô mua đi mua con vịt về để cúng rồi bỏ ông này luôn.
À, bỏ ông này luôn. Đã cúng tấm khứ.
Xả xui đó mà.
Không có vậy thôi à. Tại vì
dạ, tức là...
Nói là cũng đúng rồi, không có gì mà phải lý trí nữa.
Thấy mấy anh mà còn nói bỏ nữa chứ sao... Huống chị mấy bà thấy cái cảnh này đâu có ai mà chịu nổi đâu. Nhưng mà khổ cái là như vậy bỏ không được
ấy nhá. Mình ví dụ người ta ở với mình cái như 5-10 năm á, mà nếu mà có cái chuyện chính thức gì mà ra không ở với mình nữa thì chỉ là chuyện khác. Còn ở vài ba tháng năm rồi cái kiếm chuyện không ở nữa không được cái đó.
Dạ rồi. Dạ, Bích Ti cảm ơn anh đã gọi vào.
Cảm ơn cô.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, chúc anh một ngày vui ạ.
Dạ, cảm ơn bà. Dạ.
Dạ.
Dạ, quý thính giả vẫn đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ti. Quý thính giả xin hãy gọi vào số phone 817-899-4110 để giúp cô Tâm giải quyết mối to lòng hôm nay. Để tiếp tục chương trình, xin cho Bảo Quyên mời vị thính giả tiếp theo trên đường line. Dạ, xin cho Bảo Quyên biết Quý Giang ạ. Dạ xin vị thính giả lên tiếng ạ. Dạ xin cho Bảo Quyên drop vị thính giả trên đường line để tiếp tục mời vị thính giả tiếp theo. Dạ xin chào ạ, xin cho Bảo Quyên biết Quý Danh ạ.
Dạ xin mời vị thính giả lên tiếng, hello. Dạ vâng. Nhà Quyên Bảo Quyên xin mời vị thính giả tiếp theo, hello. Hello. Dạ xin kính chào, dạ xin
chào,
dạ xin chào, dạ xin cho biết Quý Danh ạ.
À, tôi là
chú tắt dùm cái radio
Bích
được không
chào
thưa chú?
Chào nhà Quyên. Chào.
Dạ, Bích Ti xin chào, Bích Ti bên này nghe không rõ.
Để chú tắt dùm cái radio của anh.
Tôi là Liêm này, cùng 2 năm rồi.
Ôi dạ, trời ơi, dạ anh Liêm lâu ngày quá anh ạ. À. Anh đi đâu mà vắng tiếng lâu quá vậy anh?
Vâng, đi xa. Bây giờ mới về.
Ồ, dạ vậy hả anh? Vâng, rồi anh về mà anh còn nhớ đến chương trình gọi vào thì rất là mừng. Thưa anh Liêm, anh vẫn khỏe chứ?
Không nhớ chứ. À, vẫn cảm ơn mình khỏe. Nhưng mà hơi già thôi.
ai mà chẳng già, Bích Ti cũng già vậy. Dạ, thì con người mà tạo hóa sinh ra có già rồi mình có trẻ rồi mình phải có già chứ sinh lão bệnh tử mà anh Liêm, nhưng mà thôi chúng ta còn được nói chuyện với nhau này là mình biết thì cũng mừng rồi, mà chúc sức khỏe của anh Liêm. Anh Liêm bây giờ có ý kiến gì đây cho cô Tâm đây thưa anh?
Cái trường hợp của cô Tâm thì là mình ở đến là như là cái trong một ca khúc của Trịnh Công Sơn thì phải, ông bắt đầu là tình yêu như trải phá con tim mù lòa.
Dạ đúng rồi,
thì thật không biết. Trong trường hợp có tấm cùng vậy đó, đó nó có nhiều cái đau xót ở trong, với lại có những cái đam mê mà người trong cuộc mới hiểu được. Người ở ngoài có thể là khổ hồi chưa rõ. Đó, thậm chí có nhiều khi vì những cái đam mê của xa thịt, giống như người Pháp họ nói đó, con người vừa là thiên thần vừa là con vật, lo mà ta là poil ở nắng dậy lên bed, mà mình thấy cái phần mà thể xác của mình á thì mình thấy rõ ràng lắm, còn cái phần mà thiên thần của mình á phải thấy đâu, mà mình có đôi lúc mình cũng thấy nữa. Thậm chí có nhiều khi họ đến với nhau trong hôn nhân á, cũng có thể là tình yêu cao quý, nhưng mà cũng có thể là vì đam mê đó. Thậm chí đúng như là Trịnh Công Sơn đã nói là tình yêu như tài phá con tim mù, làm cho con tim mình đi. Nhưng mà trong trường hợp của cô Tâm xin đề nghị thế này này, là có cái một cô nào đó đưa đến một cái cháu gái 2 tuổi và xác định đó là con chung của anh chồng mà sắp cưới cô Tâm và cô ta, thì bây giờ anh đó là chối thì xin đưa lá thư. Nếu mà đúng là sự thật thì như vậy là anh không chối đường nào nữa, và thêm một cái yếu tố để cho cô Tâm có thể dứt khoát với anh này. Đó, thậm chí đó là cái ý kiến của tôi thôi. Bây giờ hôm nay thì hồi nãy nghe cô Bích Ti Nhã Quyên Bảo Quyên đều ca ngợi mùa xuân. Tôi và đồng thời có cô Quảng Xuân gọi vào, đặc biệt là cô này là tên Xuân, thì tôi xin có mấy cái vần thơ không sáng sủa lắm để tặng cho cho
cô Xuân. Rồi, Bích Ti nhớ anh Liêm làm thơ hay lắm, và lâu lâu anh có tặng cho chương trình những câu thơ rất là hay. Bây giờ thì anh Liêm tặng chị Quảng Xuân đi. Dạ, chị Quảng Xuân cũng tên Xuân đó. Dạ, anh cứ đọc lên rồi chị
đó,
Quảng
chữ
Xuân
Xuân là chữ,
nghe.
Là bác hạ, chữ Xuân là X-U-O-N. Bây giờ mình bắt đầu là xin thay cảnh hương quê. Thì đó là chữ X. Rồi ông dung nắng xuân về. Ông là chữ U. Âu ca ngày sống mới. Âu là ở. Bắt đầu chữ ở. Người người qua cơn tình cơn mê. Đó, người người tình cơn mê. Tôi cũng chỉ tâm sẽ tình được cái cơn mê của mình.
Dạ, anh Liêm ơi, cho Bích Ti đọc lại cái câu thứ nhất là xin thay cảnh thương quê, phải không ạ?
Vâng, xin thay cảnh hương quê, đúng rồi.
Dạ, ung dung nắng xuân về.
Âu ca ngày sống mới.
Ngày sống mới, âu ca ngày sống mới. Người người tỉnh cơn mê.
Đó.
Dạ, cảm ơn anh. Cái câu tuy là anh mới làm tức thì đó, mà cái câu cũng rất là ý nghĩa. Vâng, chắc là bây giờ chúng ta đang cảnh mùa xuân.
Và đồng thời tôi cũng có một cái niềm riêng xin phép cô Bích Ti và Nhã Quyên và Bảo Quyên, là tôi muốn gửi cho tất cả các đảng viên cộng sản đang si mê với cái lý thuyết của Mác Lê và đã bị ông Tống Văn Công là ai? Tống Văn Công là một cựu đảng viên cộng sản gia nhập đảng từ năm 1949 và đã làm đến chức vụ tổng biên tập Lao Động, và ông đã đưa ra một nhận xét: hiện Việt Nam của chúng ta đang bị ngoại nạn ngoại xâm, đó là tàu phương Bắc, và bọn nội xâm, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chú.
Tôi xin cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Liêm đã gọi vào ngày hôm nay. Vâng, và đã góp ý cho chương trình ngày hôm nay và có mấy cái câu thơ để tặng về mùa xuân. Vâng, và cũng anh có cái biết thì biết là những tâm tình của những con dân của Việt Nam của chúng ta, nhưng mà mình biết làm sao được, thưa anh. Dạ. Thôi thì chương trình đã đến đây đã hết rồi, thì Bixi cũng xin tạm lời tiếng ở đây. Nãy giờ chắc quý thính giả cũng biết là cô Tâm đã tâm sự chúng ta, và tất cả mọi người nói chung là đều muốn cô cho cô Tâm đừng có tiếp tục nghĩa là liên hệ tình cảm với cái người yêu của mình nữa, bởi vì theo rõ ràng là trước mắt là tất cả mọi người đều biết anh chàng này là một anh chàng lợi dụng thôi. Đâu có cái gì, thứ nhất là hả, cái vấn đề không biết đẹp trai không thì mình không biết, nhưng mà cái vấn đề mà làm ăn buôn bán hoặc là cái vấn đề mà công ăn việc làm thì anh chàng này có vẻ như là không có một cái việc gì làm cho nó rõ ràng ra hết, rồi lúc có lúc không, rồi lại còn lăng nhăng hết người này qua người kia, khi nào hết tiền thì đi về với cô Tâm, còn nếu còn tiền thì đi với người khác đó, và hơn nữa là bây giờ lại có một baby nhỏ nhỏ 2 tuổi nó xuất hiện nữa. Thì cái chuyện này người ta thấy rõ ràng là tại sao mà mình Tâm lại còn dính líu vào đây làm cái gì nữa. Thế mà mặc dù mình nghĩ là tình yêu nó có cái trái tim, nó có cái ý nghĩa riêng của nó, nhưng mà trên cái thực tế đó thì người ta nói là Tâm ấy là cái người phụ nữ là như là cái của để dành vậy đó. Thế mà mình biết là mình chịu thương chịu khó có dành dụng để có tiền, nhưng mà nếu mà gặp anh chàng này á thì để xài nữa, anh chàng này chỉ có xài của để dành đó, rồi lợi dụng sự cả tin, rồi lòng bao dung và tình yêu của Tâm nữa. Thì hễ có tiền thì vung vít với thiên hạ, rồi đến lúc khó thì đi về với Tâm. Vì anh chàng biết thì Tâm sẽ sẵn sàng và đón nhận của anh ta nữa, vô điều kiện nữa. Thật ra cái hôn nhân thì chúng ta biết rằng hôn nhân không phải chỉ là một cái chuyện để mà mình vui đùa với nhau thôi. Không phải chỉ là mình lấy được cái người mình yêu, mà còn phải là có trách nhiệm nữa từ cả hai phía, cả bên chồng cũng như là bên vợ đó. Rồi biết tí nghĩ là với cái tính cách của người đàn ông này đó thì Tâm sẽ không có cái hạnh phúc bền lâu đâu. Mình không thể là lấy chồng để rồi trở thành một người nô lệ để cung phụng cho anh ta cả tình lẫn tiền nữa đó. Còn anh ta thích phong lưu thì mối này mối nọ, rồi thì cứ để cho anh ta phong lưu đi, nhưng mà cái tiền của anh ta chứ đừng có cung phụng tiền bạc cho anh ta nữa. Thế mà mình lấy chồng, mình mong của mình có một cái bờ vai để mình dựa, rồi có người chồng cùng chung tay để lo gia đình, lo cho con cái nữa. Mình làm sao mình kham nổi một mình được, nhất là mỗi ngày mình mới lớn tuổi nữa. Thế không ạ? Thì cô Betty cũng đồng ý với tất cả nãy giờ các quý vị gọi vào đó, là đừng có ràng buộc vì cưới xin gì cả. Hủy bỏ cái chuyện cưới xin đi, đừng có nghĩ đến nữa. Thế không ạ? Mình chờ một thời gian để coi anh chàng này tính tình có thay đổi không. Rồi hơn nữa là nếu mình không có, tại sao mình không đi các hội đoàn này, hội đoàn kia để mình gặp người này, người kia. Đó, vào cái hội đoàn nó cũng là một cái chuyện vui tinh thần nữa. Nếu mà chúng ta đừng có lộn xộn, chúng ta đừng có mà vào hội đoàn để mà mình làm những cái chuyện không có đứng đắn, thì là cái chuyện vào hội đoàn ở đây, thế mình tham dự hội đoàn này, hội đoàn kia để mình có cơ hội để mình gặp gỡ người này, người kia, thì nó cũng rất rất là hay chứ. Thế không? Nhưng mà có thể mình khéo léo đề nghị cái người yêu của mình ấy, chia sẻ tiền bạc ấy, đừng có mà cứ lỡ anh chàng hết rồi xè tay ra là mình đưa tiền, không có nên làm như vậy. Mình phải nói anh chàng chia sẻ tiền bạc, mà nhất là để dành tiền để lo cái đám cưới nữa, nếu anh chàng thật lòng đó. Rồi nếu anh chàng mà thật lòng hối hận vì những cái chuyện mà phiêu lưu trước kia đó, thì anh chàng sẽ từ từ thay đổi. Còn nếu không thì mình phải nên dứt khoát đi, đừng có để mình bị lợi dụng nữa. Đừng có để biến đời của mình thành một cái thứ gọi là cái thứ bến đợi. Mình cứ ngồi đó mình đợi, thấy không? Đợi con thuyền nó đến, rồi đến con thuyền nó đã rách nát, nó đi khắp nơi, nó rách nát, nó gần chìm xuống nước rồi thì nó lại mới về với bến của mình. Thế không? Mình không có nên làm để cái chuyện nó xảy ra như vậy. Ở đời như là chị cô Nguyên ấy, cô cũng nói vậy, mình không thể nào chấp nhận được những cái người mà đối với mình là cái gì cũng phải công bằng ấy. Ở đời phải có công bằng, có qua rồi phải có lại nữa. Vâng, thì Bích Ti cũng chúc cho Tâm nghĩa là tìm được sự yên bình trong tâm hồn và tìm lại được cái hạnh phúc chân thành đối với mình. Rồi cô Bích Ti cảm ơn rất nhiều những sự nãy giờ mà Bảo Quyên và Nhã Quyên đã điều hợp chương trình rất là khéo léo. Và Bích Ti cũng xin mến chúc tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình một tuần lễ đầy an vui và tràn đầy hạnh phúc bên người thân yêu của mình. Dạ. Xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới.
Dạ, cảm ơn cô Bích Ti đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Vì thời lượng chương trình có hạn, xin cho Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi lời cáo lỗi tới những vị thính giả trên đường dây mà không có thể nhận được. Bảo Quyên và Nhã Quyên cũng xin gửi lời cảm ơn đến những vị thính giả đã được gọi vào và góp ý rất thẳng thắn và chân thành cho chị Tâm. Mong là sau cuộc trò chuyện hôm nay, chị Tâm sẽ có hướng giải quyết riêng cho riêng mình. Quý thính giả vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas. Quý thính giả nếu muốn chia sẻ những tâm tư, tình cảm của mình, xin email cho cô Bích Ti ở daobichti@yahoo.com. Chương trình Có Những Niềm Riêng được thực hiện vào lúc 5 giờ chiều mỗi Chủ nhật. Đến đây xin được phép kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.